Cuộc đời của Ngài chỉ dành có 10 năm tu mà kết quả tốt như vậy. Còn bao nhiêu năm về trước Ngài cũng hưởng dục lạc rồi cũng tạo tội lỗi, phải không? Mà chỉ có 10 năm ra đi tu cách đứng đắn thì Ngài cũng làm chủ được cái thân tử. Như vậy thì Ngài đã làm chủ được thân tử thì giải thoát chưa? Còn hình như giờ cái tu hồi nào tới giờ mà chắc gì tới bây giờ chót mà còn đối đáo rồi còn ngồi như thế sư tử mà tịch đó, phải không? Như vậy để thấy rằng cái công phu của Ngài tuy dùng không nhiều nhưng mà nhờ cái sức mạnh, nhờ cái ý chí siêu phàm của Ngài mà Ngài sớm đạt được đạo, Ngài sống cách tự tại. Một phần chứng nữa là khi Ngài viết những cái bài thú hay là những cái bài thơ để lại cho chúng ta tới bây giờ đọc lên thấy cái tâm hồn siêu thoát của Ngài hết sức là rõ. Như cái bài phú Tri Tình Lạc Đạo bằng chữ nôm, nhưng mà kết thúc lại Ngài dùng 4 câu bằng chữ hát để kết thúc bài phú đó. Thì tôi đọc 4 câu chót cho quý vị nghe thấy cái tinh thần của Ngài. Tri Tình Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc tham hề trốn tắc niên, gia trung hữu bảo thu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: trong đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt nghỉ lường, nhà mình báo sẵn thôi tìm kiếm, đối cảnh thông tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì quý vị thấy cái nhìn của Ngài, Ngài nói rằng ở trong cái cõi trần này mà mình thấy được đạo, mình vui với đạo, đó là cái điều hết sức thiết yếu. Nhưng mà muốn được thấy đạo, vui với đạo thì mình phải khéo sống tùy duyên. Tùy duyên là sao? Tùy cái hoàn cảnh. Nếu lúc tại gia thì sống theo tại gia, khi xuất gia thì sống theo xuất gia, khi phải ở trong hoàn cảnh đối nghịch với kẻ thù thì phải sống làm sao đúng với tinh thần của một người chống lại kẻ thù. Còn khi mà mình xả tất cả thì phải sống đúng với cái người xả tất cả. Ở hoàn cảnh nào mình phải thực hành đúng như hoàn cảnh ấy, thì đó là chúng ta thấy ở Ngài đó. Khi làm vua thì sống đúng tinh thần làm vua, mà khi đi tu thì dứt khoát là đi tu đó. Rồi Ngài nói đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Giống cái câu vừa bữa hôm kia tôi đã nói, cô Linh Chiếu nói đó, đói đến thì ăn mệt ngủ khò đó. Để đây Ngài cũng lặp lại cái ý đó, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, tức là tới cái chỗ mà chúng ta không còn có những cái tâm phân biệt tốt xấu, phân biệt phải quấy mọi cái hai bên, chúng ta không còn phân biệt nữa, thì khi đó gọi là đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có cái gì phải bận tâm nữa. Mà cái câu kế đây nói là nhà mình báo sẵn thôi tìm kiếm, chúng ta ở nhà ai cũng có cái của báo sẵn trong nhà. Của báo là để chỉ cho cái gì? Chỉ cho ai cũng có ông Phật sẵn của mình. Thôi đừng đi kiếp, đi tìm ông Phật ở đâu khác. Bây giờ quý vị có phải tìm mấy ông Phật ở chỗ khác không? Nhiều khi thật là đáng thương mà cũng đáng buồn. Chúng ta có Phật sẵn mà lại đem ông Phật thiệt đi lại ông Phật giả. Có không? Và cho tới nhiều cái tức cười cho cuộc đời. Bởi vì quý vị nhớ Phật là gì? Phật là giác, phải không? Cái giác đó nó sẵn trong mỗi người chúng ta. Ai biết khai thác thì nó được phát minh ra, gọi là giác. Thì như vậy, tìm cái giác là khai thác chính mình, chứ không phải tìm ở ngoài. Vậy mà nghe ở đâu có cái gò mối mọc lên cao cao, cái hình giống ông Phật. Thế thì sao? Rủi nhau bao xe bao cộ đi lại thành. Như vậy thì quý vị lại gò mối chừng nào quý vị giác? Chừng nào giác? Chắc thần ngàn năm không giác được nhé, phải không? Vì gò mối là gò mối, giác sao được. Vậy đó mà nghe đồn có thể chết nhau đi. Rồi gặp giả nghe ở đâu đó nói có ông Phật nào hiện hoặc ở trong dốc cây hay là trong cái tảng đá, cái đồn nó rủ nhà đi, phải không? Lại tảng đá thì gì, thấy cái gì mà hàng hay giống giống gì đó, giống giống cái thật sụp xuống lại đi tìm Phật. Như vậy thì tìm chỗ này tìm chỗ kia tìm Phật hoài, còn chính ông Phật trong ngày lại quên đi, phải không? Không nhớ. Bởi vậy cho nên ngài Triệu Châu ngài có nói một câu rất là đáng thương cho chúng ta. Ngài nói rằng Phật đồng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, ông Phật thiệt ngồi ở trong mà người ta quên. Thì quý vị thấy Phật đồng không độ được lò đúc, nghĩa là đem ông Phật đồng để vô lò đúc nấu đun cháy tới hơn ngàn độ thì sao? Ông Phật cũng chảy vô không, ổng đổ không được, đổ mình cho được. Rồi nếu là ông Phật gỗ thì sao? Nếu mà đóng lửa cháy phần phần ra ông Phật gỗ để vô đó thì sao? Thì ổng cũng cứu không nổi, ông bị lửa đốt cháy thiêu, phải không? Như vậy thì Phật tự đổ Phật cũng không được, đúng không? Vậy mà mình cứ thắp hương cầu Phật độ con, Phật độ con hoài. Rồi ông Phật bằng đất, nhớ ông Phật bằng đất hoặc là bằng xi măng hoặc là bằng thạch cao chẳng hạn, thì có thể mình nói được cát. Nếu ông Phật xi măng thạch cao thì không độ được cái búa. Nếu ông ta cầm búa thầu cho gõ thì ngài cũng độ hàng. Như vậy thì thấy rõ ràng ba ông Phật đó độ, tự độ các ngài không được. Mà các ngài tự độ không được thì độ mình được không? Vậy mà mình cứ nhất hà Phật độ con, thấy không? Pháp thường nhất hà Phật độ con quá. Mà khi đó ông Phật cho mình ngồi tổng mình không nói ngàn tới. Thì thật ra là cái điều mà hồi xưa người ta nói cái câu này là câu chế giữa Phật tử, nhưng mà tôi nói câu này là nhắc Phật tử. Người ta nói rằng Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường, là cũng cái lối đó đó. Nghe đâu có cái hình dáng giống ông Phật có chạy đó trước, mà ông Phật cũng bình quên luôn. Như vậy mà tất cả chúng ta muốn thấy Phật, muốn gần Phật thì phải nhớ mình có Phật rồi. Như hồi nãy tôi nói, hoa sen nào cũng từ cái mầm ở dưới bùn, phải không? Mà hoa sen chưa nở thì hoa sen còn cái mầm trong bùn đó cũng sẽ nở, sinh sắc như vậy. Để mình giữ đừng cho cái gì xâm phạm thì hoa sen mới nhất định nở. Cũng vậy, Đức Phật là con người, ngài khai thác được cái trí tuệ giác ngộ của ngài, thì chúng ta là con người, chúng ta chịu khó ứng dụng tu hành cũng khai thác được cái trí tuệ đó, rồi chúng ta cũng giác ngộ như ngài. Tại sao chúng ta lại khi mình mà cứ đi tìm ngài ở ngoài những cái hình dáng rất là tầm thường vậy? Bởi vậy cho nên ở đây với cái bài kệ, cái câu nói rằng gia trung hữu bảo hư tầm mức, tức là mình đã có của báo trong nhà rồi, mình phải tìm kiếm bên ngoài nữa. Còn cái câu chót là câu mà tôi thích nhất: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thì đối cảnh mà không có cái niệm khởi đó, thôi đừng hỏi thiền chi nữa. Như vậy đó là thiền ngay ở đó rồi. Như vậy thì câu chót là định nghĩa thiền chắc hết sức rõ. Người ta tưởng thiền là cái gì cao siêu, gì bí mật, chứ không ngờ đối cảnh mà vô tâm đó là thiền rồi. Hết sức là đơn sơ, hết sức là hầu nhiệm. Nhưng cái đó thì để dành cho khác tôi sẽ nói, bữa nay nói sẽ lộ hết bí mật. Đó là những cái điều mà tôi muốn minh chứng lại cho quý vị thấy rằng kể cả như vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông là một cái người sống trong ngai vàng 21 năm và cầm quân đánh giặc bao nhiêu trận, thế mà khi tu còn ngộ đạo được tháng, Phước nữa chúng ta đâu có tội gì cũng dễ, phải không? Chúng ta đâu có cái nhiễu ô gì cũng dễ mà tu không được. À, đó là trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà nhiều người cho rằng mình nhiễu ô tu không được. Giờ tới một cái thắc mắc chót nữa là Phật tử mình có cái quan niệm tham rằng mình sanh nhầm đời mà khó tu không được, có tham đó không? Đó. Nghĩa là đa số giờ chịu cái ảnh hưởng đó là mình sanh nhầm thời mà khó tu không được, nó chỉ sơ sơ thôi. Do cái duyên chờ chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì nó mới tu rút, phải không? Nhưng mà chừng nào Phật Di Lặc ra đời còn xa tí mù tí mú mà cứ chờ kiếm. Bởi vậy cho nên tôi xin giải thích cho quý vị thấy, theo trong kinh nói thì thời Đức Phật còn tại thế và sau ngày Niết Bàn 500 năm đầu gọi là thời chánh pháp, rồi 500 năm kế gọi là thời tượng pháp, thì sau đó một muôn năm gọi là thời mạt pháp. Thì bây giờ mình chuyển lại Đức Phật nhập Niết Bàn tới giờ bao nhiêu rồi? Hơn 2000 năm. Thì 1000 năm đầu của chánh pháp và tượng pháp, còn từ đó về sau một muôn năm là mạt pháp. Thì mình trong mạt pháp là một khoảng nào cũng còn đầu mạt pháp thôi, phải không? Chưa phải cuối mạt pháp mà tham sớm quá, phải không? Bởi vì trong kinh Phật á, thời mạt pháp cuối cùng á là không còn hình dáng Phật, không còn chùa chiền, không còn ai biết tới cái danh từ Tam Bảo nữa, thì đó mới là mạt pháp cuối cùng. Còn mình thì chùa nhiều quá, chư tăng chư ni đi cày giường, kinh thì cày tủ, phải không? Mà mới có mạt sơ sơ thôi, chưa phải cuối cùng. Vậy mà đã than rồi, lấy cớ đó để làm biến tu sơ sơ. Như vậy có phải là cái cớ để mình lôi thôi không? À, còn một phần khác nữa là quý vị nhớ, khi Đức Phật tại thế, thường thường nói là thời chánh pháp thì tu 100 người thì ngộ 100 người, thời tượng pháp thì gần gần giống như vậy, còn mạt pháp thì mua người ngộ một người ít, ít chứ phải không có. À, nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, ngay thời Đức Phật tại thế đó, có tăng có ni hoàn tục không? Có không? Rồi có những người gặp Phật mà không nói hay không? Cũng có vậy. Thì như vậy ngay trong thời chánh pháp cũng có cái mầm mã khác vậy, phải không? Thì chúng có nhiều vị mà cả y hoàn tục. Thì như vậy đối với những vị đó là chánh pháp hay là mã pháp? Nếu trong thời chánh pháp mình tu không được thì chính Phật mã pháp, mã pháp với mình, phải không? Còn cái thời này là thời mã pháp, không thấy Phật, không thấy các bậc A-la-hán, nhưng mà mình ý theo lời Phật dạy, mình nỗ lực mình tu.